Quý vị đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương với Mai Hoa. Xin được bắt đầu với video được ITV đưa tin về hình ảnh cô bé Brooke 5 tuổi, nói năng rõ ràng, đỉnh đạt, nhưng không kém phần thống thiết, pha lẫn bất bình, gửi tới bà Thủ tướng Anh, yêu cầu phải làm cái gì đó cho những người vô gia cư. Thông điệp của em đã chạm đến hàng triệu trái tim của mọi người khắp nơi trên thế giới.
My name is Brooke Blatt and I'm 5 years old. I've got something to say to you, Theresa May.
Tên cháu là Brooke Blatt, cháu 5 tuổi. Cháu có vài điều muốn nói với bà Theresa May.
Yesterday night, I was out on the streets and I saw 100 million of homeless people. I saw one with 40 years, I saw loads.
Đêm qua cháu ra ngoài đường phố đó, nhìn thấy hàng trăm hàng triệu người vô gia cư. Cháu thấy có một người đội nón rủ tay xuống cháu. Cháu thấy nhiều luôn.
You should be out there, Theresa May. You should be biscuits, hot chocolate sandwiches, building houses.
Bà nên ra ngoài đó để tự mình nhìn thấy đi bà Theresa May. Bà nên cho họ bánh bích quy, cho họ sô-cô-la nóng, rồi hay là cho họ bánh mì sandwich, rồi xây nhà cho họ.
Look, I'm only 5 years old. There's nothing I can do about it. I'm saving up money and there'll never be enough.
Bà thấy đó, cháu chỉ mới có 5 tuổi thôi. Cháu chẳng thể làm gì được cả. Cháu sẽ tiết kiệm tiền, nhưng như thế cũng vẫn chưa đủ.
You've got the pot of money. Spend some and help people. That's what you've got to do. Because we've had lots of wars in this country and I do not like that, Theresa May.
Bà có tiền và phải bỏ ra để giúp đỡ mọi người chứ. Đó là những điều bà cần phải làm, bởi vì nước chúng ta có quá nhiều cuộc chiến rồi và cháu không thích điều đó đâu, bà Theresa May.
I'm very angry.
Cháu rất là giận đó.
Holly Matthews, mẹ của bé Brooke, cho hay không ít lần cô bé Brooke bày tỏ sự mẫn cảm của mình với những hoàn cảnh xót xa của những người vô gia cư. Trong một lần theo mẹ ra phố, thay vì đi qua những người đang sống vất vưởng trong cái lạnh của mùa đông nước Anh, em hỏi mẹ tại sao họ lại ở ngoài đường, và chị Holly, mẹ của bé, cũng đã cố gắng giải thích cho con một số lý do mà một em bé 5 tuổi có thể hiểu, rằng vì họ không có nhà. Nhưng bé Brooke lại không bằng lòng với cách giải thích của mẹ, và em hỏi tại sao mẹ không mua nhà cho người vô gia cư. Chị Holly Matthews trả lời rằng mẹ không có đủ tiền.
Con bé hỏi rằng ai phải làm điều đó, ai phải chịu trách nhiệm, có phải là nữ hoàng không? Tôi giải thích rằng chúng ta có một vị thủ tướng và nó hỏi tên của bà ấy. Từ đó con bé cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Nó và em gái đang tiết kiệm tiền để mua quà cho người vô gia cư vào lễ Giáng sinh năm nay. Chúng thậm chí bán một miếng bánh sinh nhật mà bố tặng được 50 bảng.
Đó là chuyện vừa mới đây về cô bé Brooke Blair, người Anh, đã gửi một thông điệp rất mạnh mẽ tới thủ tướng, yêu cầu rất cụ thể là phải cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những người vô gia cư. Trước đó, lá thư của Alex, cô bé 6 tuổi từ New York, gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Alex, cô bé 6 tuổi sống ở Scottsdale, ngoại ô thành phố New York, với cha, mẹ và em gái Catherine. Khi Alex thấy những gì đã xảy ra với Omran, em đã ngồi xuống bàn bếp của nhà mình và đã viết cho Tổng thống Obama một bức thư.
Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria?
Tổng thống Obama yêu quý, ông vẫn nhớ cậu bé được xe cứu cấp đón đi tại Syria chứ? Ông có thể đón cậu bé và đưa về nhà cháu được không? Ông cứ đậu xe trên lối vào hoặc trên phố và cả nhà cháu sẽ đợi mọi người tới. Cháu sẽ mang cả quốc kỳ, hoa và bóng bay nữa. Chúng cháu sẽ cho em một gia đình và Omran sẽ làm em cháu. Catherine, em gái cháu, sẽ đi bắt bướm và đom đóm cho Omran. Ở trường học, cháu có một bạn người Syria tên là Omar và cháu sẽ giới thiệu em Omran với bạn Omar. Chúng cháu có thể chơi cùng nhau. Cháu sẽ mời bạn Omar tới sinh nhật. Còn em Omran sẽ dạy cháu một ngôn ngữ mới. Vì Omran không mang đồ chơi và em không có đồ chơi, nên Catherine sẽ chia sẻ chú thỏ sọc xanh của em, còn cháu sẽ cho Omran xe đạp và dạy em ấy lái xe. cháu sẽ dạy em ấy phép cộng và phép trừ. Và em Omran có thể ngửi thỏi son của Catherine. Con bé không bao giờ để ai đụng vào thỏi son đó cả. Cảm ơn Tổng thống rất nhiều. Cháu mong đợi ông sẽ tới. Alex, 6 tuổi.
Bức thư của Alex đã được Tòa Bạch Ốc cho thu hình và sau đó được Tổng thống Obama chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về người tị nạn vào đầu tuần thứ ba của tháng 9.
Who hasn't learned to be cynical or suspicious or fearful of other people?
Đó là những lời của cậu bé 6 tuổi, một đứa trẻ chưa hề biết về hoài nghi hay ngờ vực hay sợ hãi người khác vì họ đến từ đâu, trông họ ra sao hay họ cầu nguyện như thế nào. Alex là tấm gương để chúng ta noi theo. Thử tưởng tượng thế giới của chúng ta sẽ ra sao nếu ai cũng như vậy. Thử tưởng tượng rằng sẽ có bao nhiêu nỗi khổ đau được vơi bớt và chúng ta sẽ cứu được mạng sống của bao nhiêu người.
Quay lại thông điệp mà cô bé Brooke gửi cho Thủ tướng May, trong đó nhắc đến việc nước Anh tham gia vào cuộc xung đột ngoại quốc đi kèm với chi phí hỗ trợ mà lý ra phải được dùng để tài trợ tài chính cho những người vô gia cư. Alex và Brooke, những trẻ em chỉ mới 5-6 tuổi thôi, đã có những đồng cảm và quan tâm đến những người khốn khó hơn mình. Từ câu chuyện của bé Brooke và bé Alex, nhìn lại thực trạng giáo dục Việt Nam và những vấn nạn từ trong học đường ra đến phố phường làm đau lòng những ai chứng kiến. Và cũng không khó để nhìn thấy một sự khác biệt quá lớn như vậy ở giữa hai nền giáo dục.
Cái góc độ một cái người làm công tác giáo dục, tự mà nói là tôi cảm thấy kích động. Cái đó là cái cảm giác đầu tiên khi tôi đọc cái câu chuyện của cô bé người Anh và cái cậu bé người Mỹ. Tôi nhìn thấy ở đó một cái điều là gì? Các em đó, nó ở cái lứa tuổi rất là nhỏ, nhưng mà nó đã biết quan tâm những người không may mắn, biết chia sẻ cái điều mà các bạn đã có. Nó thể hiện một cái sự giáo dục, đó là giáo dục nhân bản. Ngay từ bước mà các em bước chân tới cái trường mẫu giáo, các em đã được giáo dục điều đó. Tôi cảm nhận được là một cái nền giáo dục như vậy thì quá tuyệt vời. Tôi chưa nói gì tất cả những vấn đề khác, tôi chỉ nói là giáo dục, vấn đề giáo dục cái tình con người thôi. Thế thì bây giờ tôi quay lại với cái nền giáo dục Việt Nam của chúng ta. Thì cách đây khoảng cỡ chừng mười mấy năm về trước, cái vấn đề giáo dục cho trẻ, cái triết lý rằng là cho đi có nghĩa là bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế, bị quên mất. Lúc đó người ta chỉ giáo dục thêm năm điều Bác Hồ dạy, những điều rất là vĩ mô, rất là rất to lớn, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Nhưng mà người ta không giáo dục cho các em một điều rất đơn giản, hãy yêu những người xung quanh các em trước cả, và hãy yêu những người lân cận của em trước. Người ta không giáo dục điều đó. Bên cạnh đó thì trong cái giáo dục nó lại còn cái điều này nữa, giáo dục các em phải luôn luôn nhìn những người bạn của các em, tìm thấy ở những người đó những cái điều xấu, những cái khuyết điểm, mang ra phê bình nhau, mang ra lời đổ và kết quả. Ví dụ cờ đỏ, xa đỏ, cờ lâm le đứng trước cổng ghi tên bạn đi học trễ, ghi tên bạn chạy loanh quanh trong phương trường v.v. Tức là người ta đang dạy cho các em hãy nhìn vào cái khía cạnh xấu, chứ người ta không dạy cho các em nhìn khía cạnh tốt. Và nó làm cho tâm hồn của các em nó mất đi cái tính thiện. Có điều đó là cái điều mà tụi tôi đã phát hiện ra. Và những người làm công tác giáo dục thì tụi tôi đang muốn thay đổi cái cách giáo dục đó cho các em bằng những cái chương trình hoạt động bên ngoài. Những cái điều tụi tôi làm đó, nó đang chỉ là những điều rất nhỏ, nhưng nó đang cố gắng xây dựng được cái hạt giống ban đầu. Cái thực sự mà tụi tôi thấy là như vậy.
Thưa anh, anh cũng là một cái người trong ngành giáo dục ra, được đào tạo để làm một nhà giáo dục. Thì không biết là cái hệ thống giáo dục đào tạo ra các thầy cô giáo tương lai ở Việt Nam có dạy về quan tâm tới những học trò bị những cái hoàn cảnh khó khăn như là bị khuyết tật hoặc là học sinh một lớp thường là trình độ không có đồng đều, có em học trội, có em học kém, thì sự kém đó có nhiều nguyên nhân khác nhau, có khi vào hoàn cảnh gia đình, có khi là vì sức học của các em.
Mình có thể nói ngắn gọn với chị như thế này, tức là họ đào tạo ra một con người có thể thực hiện đầy đủ tất cả những thao tác đã được lập trên bảng, nhưng họ đào tạo thiếu cái quan trọng nhất, đó là cái lương tâm nghề nghiệp và cái đạo đức nghề nghiệp.
Anh có thể nói rõ hơn được không ạ?
Tôi nói ví dụ như thế này, chẳng hạn như là họ có thể đào tạo ra một giáo viên ra trường có thể dạy rất hay, rất đúng kỹ thuật, rất đúng về chuyên môn, nhưng cái mà họ đang thiếu đó, tức là cảm thông với học sinh của mình. Ví dụ ngày hôm đó trong lớp đó có một em học sinh không làm được bài tập, ở đây không phải là tất cả các giáo viên ở nhà trường, nhưng mà phần lớn các giáo viên người ta chỉ biết đánh giá một điều: em không làm bài tập thì em sẽ bị điểm 1, em không làm bài tập thì em sẽ bị trừng phạt, em không làm bài tập em sẽ bị ghi vào đó cái lỗi về mặt hành kiểm mà đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rất ít, tôi không nói là không khó, nhưng mà tôi nói là rất ít giáo viên dành ra một khoảng thời gian nào đó để hỏi xem tại sao ngày hôm nay con không làm bài được, có phải là con bị đau không, có phải là vì một chuyện gì đó con cảm thấy không được thoải mái không mà con không làm được không. Mà gần như là nếu con không làm bài tập có nghĩa là con sai, và con sai thì con sẽ bị phạt. Ok, đó, cái cách người ta đang đào tạo ra một số giáo viên như vậy. Chưa kể rằng là đôi lúc giáo viên thiếu đi cái sự hiểu học trò của mình và luôn luôn nhìn học trò của mình theo cái kiểu là thầy nói ra con phải nghe vậy, con không được cả.
Trở lại với câu chuyện cô bé Brooke người Anh và cậu bé Alex người Mỹ mà theo anh, thì anh cũng rất xúc động khi xem. Trong khi thực trạng tại Việt Nam, những video, những cái clip post lên mạng thì thường là đánh nhau, đánh rất là dữ dội, không chỉ ngoài đường mà đánh nó ngay trong cái trường học. Nó cho thấy một cái sự khác biệt khủng khiếp đến như vậy về cái tính nhân bản của con người.
Đúng rồi.
Vâng, thì thông điệp mà anh muốn gửi gắm tới các bậc làm cha, làm mẹ để giúp con mình có thể đứng thẳng mà thoát ra khỏi cái guồng máy bạo lực đang cuốn thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam đi vào.
Cái này thì đó là một cái câu chuyện rất là dài chị. Tức là cái điều mà tôi hay chia sẻ với mọi người là tại sao bạn có thể đi học 4 năm để trở thành một kỹ sư, đi học 6 năm để trở thành một bác sĩ, đi học cho một cái công việc nghề nghiệp mà có thể bạn không làm suốt đời. Nhưng có một cái việc mà bạn phải làm suốt đời, đó là làm bố làm mẹ. Tại sao bạn không bao giờ bạn chịu đi học? Đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ các phụ huynh mà khi mà chúng tôi nói chuyện với họ về vấn đề là học tập để làm một bố mẹ đúng đắn. Công việc làm bố mẹ là công việc các bạn làm cả một đời. Thế thì các bạn phải đi học để các bạn biết cách làm bố mẹ.
Và phải học như thế nào để biết cách làm bố mẹ thưa anh?
Vâng, thì chúng tôi có tổ chức, ví dụ như tôi kết hợp với chị Thúy bên phòng quản các bà mẹ và như bác sĩ Lan Hải vân vân, thì chúng tôi tổ chức những cái lớp gọi là lớp kỹ năng làm cha mẹ. Trong đó ví dụ như tôi thì tôi chia sẻ về cái kỹ năng giáo dục con, bác sĩ Lan Hải chia sẻ về cái kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho con, rồi vấn đề bảo vệ con trước cái những hành vi bạo lực, cái cách chống xâm hại tình dục vân vân. Tức là tôi tổ chức những cái khóa học như vậy, và những khóa học đó hoàn toàn miễn phí. Họ không cần phải đóng tiền không gì hết. Nhưng mà nó buồn một điều là ở Việt Nam thì nó có một điều này chị. Thứ nhất, có thể do người ta phải cật lực đi kiếm miếng ăn dữ quá, và người ta nghĩ rằng không ăn thì có thể chết, nhưng mà không hiểu biết thì chưa chắc đã chết, và người ta không quan tâm đến vấn đề đó. Đó là cái điều thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, một số người thì lại nghĩ rằng cái chuyện giáo dục đó là chuyện của thầy cô, chuyện của nhà trường, không phải là chuyện của bố mẹ. Và họ đẩy con họ tới trường là coi như họ xong trách nhiệm. Tất cả mọi thứ họ sẽ đổ hết nhà trường. Và nếu đổ cho nhà trường không hết nữa thì họ đổ luôn cho xã hội. Nhưng mà họ quên mất một điều rằng mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Tế bào đó nó có khỏe mạnh thì xã hội mới khỏe mạnh. Chứ không phải là cái xã hội khỏe mạnh rồi tế bào mới khỏe mạnh. Mà mỗi gia đình phải khỏe mạnh thì xã hội mới mạnh được. Và quên mất điều đó đi. Đó là cái thứ hai mà chúng tôi chia sẻ với phụ huynh. Cái thứ ba nữa tụi tôi chia sẻ với phụ huynh như vậy. Trước khi bạn dạy con bạn thành công thì bạn dạy nó thành nhân chứ. Một con người á mà không có chữ thì cái độ ác của họ nó chỉ ở khoảng mức độ 10. Nhưng mà một con người đã có chữ rồi mà không có cái tình nhân, không có cái tình người, không có cái tự hiểu biết nhân bản thì họ có thể làm điều ác gấp cả 100.000 lần, nó còn gây nguy hiểm hơn. Và cái điều đó tụi tôi nói rất là thẳng thắn về điều này. Ví dụ cá chết ở Formosa gần đây, cá chết ai cũng biết rằng nó phải ngộ độc nó mới chết. Thế thì tại sao có những người gọi là cán bộ nhà nước phải khuyên dân là cứ ăn cá bình thường đi? Một cái sự vô trách nhiệm, mất nhân bản cực kỳ kinh khủng. Đó, thì tụi tôi chia sẻ với phụ huynh rằng thứ nhất, các bạn hãy học đi để biết cách làm một người bố mẹ đúng như thế. Các bạn hãy học đi để các bạn hiểu được con của mình. Và hãy học đi để biết cách dạy con của mình thành người trước khi nó thành công.
Dạ vâng. Và một câu hỏi chót thưa anh. Cái điều khác biệt lớn nhất trong việc giáo dục con giữa các phụ huynh Việt Nam và những cái phụ huynh nước ngoài, cụ thể như qua hai trường hợp của hai em bé mà trong hai cái câu chuyện mà chúng ta vừa đề cập đến, là chỗ nào thưa anh?
Có thể là do sự khác biệt về điều kiện kinh tế. Ở đây tôi xin phép được nói là không phải là tất cả phụ huynh Việt Nam, nhưng mà một phần lớn phụ huynh Việt Nam đã hình thành cái tư tưởng dạy con mình rằng là hãy lo cho chính bản thân mình trước khi lo cho người khác. Trong khi đó, tôi có một cô bé học trò sống ở Canada. Cô ta chia sẻ với tôi như là em dạy con của em hãy biết cho đi trước khi nhận lại. nó khác nhau hoàn toàn chị. Một bên là hãy cố gắng lấy về cho mình càng nhiều càng tốt, mà chính cái điều đó nó hình thành trong xã hội ngày hôm nay, tham nhũng, đâm chém nhau, giành đường trong giao thông, giành giật nhau từng mét đất, bởi vì người ta được dạy từ nhỏ rằng là hãy kéo về cho mình càng nhiều càng tốt. Trong khi đó ngược lại, tôi thấy rằng rất may mắn, trước đây tôi cũng được học ở những thầy cô người khác, thì họ luôn luôn dạy tôi hãy cho đi trước khi bạn nhận lại. Khi bạn cho đi thì bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn cái bạn cho, nhưng mà điều đầu tiên bạn hãy cho đi. Vì tôi nhìn thấy cả cô bé người Anh và cậu bé người Alex nhìn vậy, cậu ta luôn luôn nghĩ đến chuyện là cậu ta cho, và cô bé nó cũng cho. Cái điều đó nó hay lắm. Và như cậu bé Alex cũng vậy: tổng thống ơi, con sẵn sàng con cho cái con có cho cậu bé đó, vậy tại sao ngài không làm điều đó cho cậu bé đó? Tôi thấy điều đó cực kỳ hay. Mà trong một cái xã hội mà người ta dám cho đi, người ta dám chia sẻ, thì một cái xã hội đó thực sự là một xã hội bình an và có đầy tình người. Điều đó là cái xã hội, một cái mà chúng ta đang thấy ở Việt Nam thiếu.
Bức thư của Alex đã được Tổng thống Obama chia sẻ trên trang Facebook của mình và đã lan truyền chóng mặt với hơn 13 triệu người xem chỉ trong một ngày. Cùng với đoạn video thì Tổng thống Obama cũng chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình sau khi đọc bức thư của cậu bé Alex.
Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria? Can you please go get him and bring him to our home?
Those are the words of a six-year-old boy. He teaches us a lot.
Đó là những lời của cậu bé 6 tuổi, một đứa trẻ chưa hề biết về hoài nghi hay ngờ vực hay sợ hãi người khác vì họ đến từ đâu, trông họ ra sao hay họ cầu nguyện như thế nào. Alex là tấm gương để chúng ta noi theo. Thử tưởng tượng thế giới của chúng ta sẽ ra sao nếu ai cũng như vậy. Thử tưởng tượng rằng sẽ có bao nhiêu nỗi khổ đau được vơi bớt và chúng ta sẽ cứu được mạng sống của bao nhiêu người.